đây thì tiếp về thiền sư Viên Chiếu nha. Viên Chiếu là thiền sư mà có nhiều cái đặc biệt là ngày sinh năm 1999 và tịch là năm 1090. Đây là thuộc về đời thứ bảy dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Mai, tên là Trực, quê ở Phước Đường, Phước Đường cũng gọi là Phúc Đường đó. Long Đàm là con người anh bà Linh Cảm Thái Hậu, vợ vua Lý Thái Tông. Thời nhỏ sư rất thông minh và hiếu học, nghe ở chùa Mật Nghiêm trong bản quận có vị trưởng lão giỏi về tướng số, liền đến nhờ xem. Thì trưởng lão xem xong bảo: ngươi có duyên với Phật pháp, nếu xuất gia sẽ là vị thiện Bồ Tát, bằng không thì việc thọ yểu khó giữ. Cảm ngộ lời đoán này, sư từ giả cha mẹ đến ấp Tiêu Sơn thọ giáo với trưởng lão Định Hương, ở đây phục dịch nhiều năm để thâm nghiêm thiền học. Sư thường trì kinh Viên Giác, tinh thông pháp Tam Quán. Một đêm trong thiền định, sư thấy Bồ Tát Văn Thù cầm dao mổ bụng sư, rửa ruột và trao cho diệu dược. Từ đây những sở tập trong tâm rõ ràng khế hợp, sâu được ngôn ngữ tam muội, giảng kinh thuyết pháp thao thao. Đây thì cho thấy ngài thiền sư Viên Chiếu cũng có những cái duyên đặc biệt, phải không? Ở đây thì ngài là quê ở Phúc Đường, Long Đàm, phải không? Tức là thuộc về huyện Thanh Trì, Hà Đông đó, là coi như là con của một người anh bà Linh Cảm Thái Hậu, là vợ của vua Lý Thái Tông. Như vậy thì cũng là thuộc về cái dòng mà có thế lực, phải không? Thời nhỏ thì sư rất là thông minh hiếu học, nhưng mà khi mà nghe ở chùa Mật Nghiêm, chùa Mật Nghiêm này là cái chùa mà ở nơi đây sau này ngài thiền sư Nguyện Học đó cũng từng theo học với ngài Viên Chí ở chùa này á, thì ở đây có vị trưởng lão giỏi về tướng số thì ngài mới đến ngài xem. Xem thì vị trưởng lão này mới bảo nè: ngươi có duyên với Phật pháp, nếu mà xuất gia đó thì sẽ là vị thiện Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát lành có lợi ích lớn, còn bằng không á thì việc thọ yểu khó giữ, tức là có khi là chết yểu đó. Thì bởi nghe vậy cho nên là ngài mới từ giả cha mẹ đó để mà đến Tiêu Sơn để mà học với ngài trưởng lão Định Hương, không? Thì ở đây nè, ở đây sư mới thường trì kinh Viên Giác. Như vậy thì ngài thông về thiền nhưng mà cũng thông về kinh nữa, không? Cho nên là đây trì kinh Viên Giác tinh thông cái pháp Tam Quán. Tam Quán trong kinh Viên Giác, bởi Tam Quán nó có nhiều Tam Quán, mà của bên Thiên Thai thì khác, không? Tam Quán bên Thiên Thai thì nó là thí dụ như đó là cái pháp mà không quán, giả quán, trung quán đó, thì cũng gọi là Tam Quán, nhưng mà đó không phải. Còn đây là Tam Quán kinh Viên Giác là chỉ quán và thiền đó, tức là Samatha, Samma Bắt Đề và Thiền Na đó, tức là chỉ quán và thiền, đó gọi là cái pháp Tam Quán của kinh Viên Giác. Và đây cũng là thêm một cái duyên đặc biệt là một hôm, tức là khi mà thiền định đó, thì sư lại thấy Bồ Tát Văn Thù cầm dao mổ bụng, rửa ruột, rồi trao cho thuốc. Từ đó thì bao nhiêu những cái chỗ mà tập học ở trong tâm nào đó, nó đều rõ ràng, đều khế hợp, hiểu sâu được cái ngôn ngữ tam muội. Ngôn ngữ tam muội tức là được cái tam muội này thì nói năng tự tại ở trong chánh định, nói năng nhưng mà luôn luôn ở trong chánh định và tự tại, cho nên sư giảng kinh thuyết pháp thao thao. Về sau sư tìm đến phía tả kinh đô Thăng Long, dựng một ngôi chùa để hiệu là Cát Tường và trụ trì ở đó. Học giả bốn vương tìm đến tham vấn rất đông. Tức là sau thì ngài trụ trì ở bên coi là phía bên trái kinh đô Thăng Long đó. Đây là những đoạn đối đáp. Có vị tăng hỏi: Phật với thánh nghĩa ấy thế nào? Sư đáp: trùng dương cúc nở dưới rào, trên cành quanh hót thanh tao dịu dàng. Nguyên văn chữ Hán là ly hạ trùng dương cúc, chi đầu thục khí quan, nghe không? Đấy. Hỏi Phật với Thánh là nghĩa thế nào? À, thì vậy tức là ngay cái câu hỏi đó thì mình thấy cái người hỏi là sao? À, tức là người hỏi này á là còn có cái ý niệm phân chia sai biệt, thế là Phật, thế nào là Thánh, như là Phật là sao, rồi Thánh là sao, tức là Phật khác với Thánh, không? Đó, đó là cái người hỏi còn có ý niệm sai biệt. À, còn với ngài á, với thiền sư á, đáp á, thì phá cái ý niệm đó, không? Cho nên trùng dương cúc nở, tất nhiên là trùng dương là cái tiết trùng dương là tiết 9 tháng 9 là mùa thu. À, thì mùa thu là mùa của hoa cúc, cho nên cúc nở vào cái tiết trùng dương 9 tháng 9 tức là thuộc về mùa thu. Còn đó là ở dưới, tức là dưới rào á thì cúc nở, thấy không? Còn ở trên cành á thì quanh hót, thấy không? Mà quanh á là thuộc về mùa xuân, thấy không? Chim quanh á, chim quanh thuộc về mùa xuân, mà ở đây thì nó hót ở trên cành. À, như vậy thì tức là mùa xuân và mùa thu đó nó là cùng gặp nhau chỗ, thấy không? À, đây là cũng vậy, ở dưới á, dưới rào thì cúc nở, ở trên cành á là quanh hót. À, thì như vậy ngài đáp vậy thôi mà không có nói Phật sao, Thánh sao hết. À, đó để cho người mà tự hiểu, à phải không? Tức là đây là trừ cái ý niệm phân chia, phải không? Nghĩa là ở đây cúc mùa thu, phải không? Còn quanh mùa xuân mà nó cũng gặp nhau ở một lúc, gặp nhau một chỗ. À, thì như vậy cũng giống như Phật, phải không? Với Thánh á, phải không? Phật với Thánh thì tất nhiên là về trên cái hình, về trên cái chữ nghĩa, phải không? Hoặc là trên cái hình thức thì nó không đồng nhau rồi. Phật là có nghĩa khác, Thánh là có nghĩa khác, phải không? Nhưng mà nếu mà đến cái chỗ nhân duyên đầy đủ thì cùng gặp nhau, phải không? Chứ còn không có cái niệm phân chia. Ở đây là trừ cái niệm phân chia sai biệt, thì quên được cái niệm phân chia sai biệt đó thì ngay đây là sáng ngời cái lẽ thật. Cũng như đây là hoa cúc nở, chim hoàng quanh nó hót, cảnh vật nó hiện bài tươi đẹp, tất nhiên lẽ thật nó hiện bài thôi. Như vậy thì nếu mà mình được như vậy đó, tức là quên được cái ý niệm mà phân chia sai biệt đó, thì Phật cũng sáng mà Thánh cũng sáng, Phật nó cũng sáng thì Thánh nó cũng sáng, hết còn phân chia. Còn nếu mà mình có cái niệm phân chia đó thì Phật cũng tối mà Thánh cũng tối, tức là mình sang cái ý niệm phân chia vào á thì cái nghĩa Phật nó cũng thành tối, nghĩa Thánh cũng thành tối.